Kính thưa thầy, bài giảng hôm nay với cái chủ đề ấm áp,
tôi vừa ấm áp
rất là vui vẻ, làm cho chúng con nhớ và học thêm được một cái chứng nghiệm trong cái pháp thiền vô vi, trong ba mục tiêu chân thiền lý của đạo pháp. Muốn có ấm áp, chúng ta phải hiểu được cái chân lý, học được cái chân lý. Trong cái giờ thiền, thiền thức sẽ đem lại cho chúng ta được một cái hiểu biết sáng suốt khác với cái hiểu biết của tâm, của trí óc thông thường bị chi phối bởi ngoại cảnh. Khi chúng ta hiểu được cái chân lý bất biến thường trụ thì chúng ta dòm cái cuộc đời với hai khía cạnh lý đời và lẽ đạo. Giữa lý đời và lẽ đạo có cái sự tranh chấp của vọng tâm và chân tâm mà chúng ta đạt được là khi chúng ta thức tâm được, chúng ta hiểu được cái khía cạnh của chân lý trời đất. Điều đó làm cho chúng ta vui vẻ và ấm áp tâm lòng. Lòng của chúng ta ấm áp là khi mà đạt được một ít sáng suốt, thì cái tí sáng suốt đó tự nhiên cởi mở cái lòng từ bi, khiến cho chúng ta làm cái việc thiện rất là dễ dàng. Điều này cũng đem lại cho một cái sự vui vẻ trong tâm thần ấm áp. Chúng ta được chân, chúng ta được thiện thì cái cuộc đời dòm thấy nó vui vẻ, ly khổ đắc lạc, không còn thấy khổ đau nữa. Là bởi vì trong mọi sự việc ở đời, chúng ta có nhìn cái thiết, thấy cái khía cạnh của chân lý. Chúng ta làm được cái việc thiện, cứu khổ ban vui, bao nhiêu điều đó đem lại cho sự ấm áp của tâm lòng. Kính thưa thầy, đó là sự hiểu biết của chúng con ở trong cái bài giảng của thầy hôm nay.
Vì lắm biết được giá trị của thực tâm thì chúng ta không còn lệ thuộc bất nơi nào, và chúng ta có thể lập vườn hạnh ngay tại thế. Tất cả những sự kích động và phản động đang điều luyện và hỗ trợ cho chúng ta tiến hóa trở về khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên người tu thiền, khi thiền thì có sự vấn đáp bất khả luận bàn tại thế gian, đó là kiểu thức. Lúc các bạn thiền, các bạn có những cái ý nghĩ vô cùng siêu diệu, nhưng mà bất khả luận bàn với những người chưa hiểu đạo. Cho nên đó là kiểu bằng thức. Cái vốn đó là vốn cuối cùng của một linh căn giáng thế. Các bạn đều là một vị tiên đồng tiên nữ giáng trần lãnh nhiệm vụ của Thượng Đế, chứ không phải tới đây chờ đầu. Nhưng mà các bạn phải trở về với sự bất khả luận bàn thì các bạn không có lâm trần và không bị lầm ngoại cảnh mà lưu luyến tại thế nhiều kiếp không tiến hóa nữa. Dùng luận thiết thuyết tiến hóa nhưng mà không bao giờ thức tâm thì làm sao tiến hóa. Cho nên cái cơ duyên đến với chúng ta không phải một người tu thành đạo, và chúng ta huynh đệ tất cả đều một nhà con của ông trời, chứ không phải con của người phàm. Các bạn đừng phân lầm. Con một cha sống trong một càn khôn vũ trụ, trong một nhà. Cho nên nhờ đó chúng ta mới khăng khít lẫn nhau, trao đổi lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau. Chúng ta mới mượn cái nhiên liệu kích động và phản động để thức tập. Không nhiều thì ít, chúng ta đây cũng lâm vào cảnh kích động và phản động, rồi tự tạo sự lầm than tâm tối nếu chúng ta hướng ngoại. Và chúng ta tu thiền, chúng ta tự thức thì tự nhiên chúng ta sử dụng phần sáng suốt sẵn có của chính mình, thì lúc đó mới tạo được tia sáng thanh tịnh. Lúc đó chúng ta mới kêu nếm mùi đạo, và thấy đường lối cứu khổ ban vui là chúng ta tích tâm thanh tịnh mới đi tới giai đoạn đó. Cho nên ở trường đời để cho chúng ta thấy, chúng ta học làm con nít, học làm người lớn, học văn chương, tất cả cái ngoại cảnh mà thôi, chưa sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta. Cho nên ngày nay chúng ta phải khép mình thiền để sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta. Mọi người biết rõ ta là có một nhà, và ta có nhiệm vụ của cả càn khôn vũ trụ. Hỏi cái quả địa cầu này có bị sụp đổ không? Không có. Sụp đổ chẳng là sự tranh chấp tối tăm và tự nó pha nó mà thôi. Cho nên bom nguyên tử sản xuất để đó. Nhưng giờ đây mọi người thức tâm, sau những lời kêu gọi kích động của chiến tranh khắp nơi sẽ bùng phát lên, rồi mới thức tâm, mới lo tu tâm dưỡng tâm, tìm con đường đến và tìm con đường đi. Thì lúc đó chắc bom nguyên tử cũng phải dạy và đem lại phục vụ cho nhân loại có một nơi trú ngụ an toàn hơn bao nhiêu kiếp trước. Cho nên chỉ chờ đợi sự thức tâm của mọi người mà thôi. Tất cả tôn giáo tại thế đang kêu gọi tất cả mọi người hướng về con đường tận thế mà tự thức. Không có tôn giáo nào không kêu hết. Bên Phật giáo, bên tu đạo cũng nói hổ lắm quá. Bên Thiên Chúa giáo cũng nói là ngày phán xét cuối cùng. Để chi? Để cho chúng ta có cơ hội thức tâm và trở về với chân kiên của chính mình, buông bỏ sự ô trực tham lam quỷ hoại vô ích. Cho nên chúng ta là người tu thiền càng ngày càng thấy rõ. Cho nhiều khi các bạn tu thiền một thời gian rồi các bạn bỏ, rồi các bạn thấy bực bội và các bạn thanh tịnh đi, các bạn sống với các bạn, có câu hỏi, có câu văn đáp tự chủ trong chu trình tiến hóa sẵn có của chính mình, lúc đó các bạn mới thấy phong phú. Chúng tôi là sống với cả càn khôn vũ trụ, chúng tôi là siêu nhân siêu phàm, không có thể làm cái chiêu kêu bằng hà tiện của thế gian. Chúng tôi phải đi trong cái tâm thức cao siêu cởi mở, thương yêu và xây dựng, không dùng lý luận tranh chấp bất minh nữa, và dùng cái đà tiến quân bình tự thức đi theo trình độ sẵn có của chúng ta. Thành ra hôm nay bác nói câu này cũng quý cho người đã được thiền và hiểu cái bất khả luận bàn trong thức tâm của chính mình. Đó là giá trị, chứ không có nên đặt vấn đề nghi vấn mà không có lối thoát cho chính mình. Cảm ơn phân giảng của bác nhiều.
Các thầy, hồi nãy thầy có nói rằng chỉ có mình có tu mình mới trả được cái nợ tiền kiếp của mình mới được thanh thản. Nhưng mà theo cái trí thường mà xét thì thấy người tu với người không tu, mặc dù người ăn chay người ăn mặn, nhưng mà cũng là cũng một cái chuyện là dụng cái ngũ hành để mà mình nuôi bản thể này. Vậy thì xin thầy giảng nghĩa rõ thêm là cách trả nợ của người tu là như thế nào, mà ở trong cái không động mà có thể giải quyết được tất cả những nợ nần tiền kiếp của mình trong ngay tại kiếp này.
Cho nên khi mà chúng ta ý thức được ta là con cha, và do sự hỗ trợ các càn khôn vũ trụ, đó là chúng ta mang món nợ, thì chúng ta phải đánh cái câu hỏi càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ cho chúng ta làm cái gì đây. Đó, hỗ trợ cho chúng ta thức tâm để trở về. Cho nên cái của trời là bao la lớn rộng, người nào đến đó thì chỉ có thể có quyền lấy và hưởng và đi. Đó là trời đất đã ban, và chúng ta thức tâm chúng ta thấy rằng chúng ta là con nợ của cả càn khôn vũ trụ. Thì bây giờ nợ đó nó đưa chúng ta đi đâu? Cha mẹ chúng ta cho du học để làm gì? Để thành tài. Và cho chúng ta du học đây thực hiện bi chí dũng không nổi, để làm sao mà trả món nợ đó. Cho nên chúng ta tu và chúng ta thực hiện về tâm thức phần hồn bi trí dũng rõ ràng, luôn luôn đi trong hành trình tha thứ và thương yêu cởi mở, thì lúc đó chúng ta mới trả được món nợ. Là món nợ đó là người cha yêu dấu của nhân loại, mong có ngày thành đạo trở về với luật quân bình vô cùng, và nó sẽ làm việc vô cùng cho cả càn khôn vũ trụ. thế gian để chứng minh cho chúng ta thấy rằng cha đời muốn con thành công thì cha đạo cũng muốn con thành công. Cho nên con không thành công và tự hủy hoại, mang thân xác phàm, trong này nó có cái giới luật của ngũ hành, bất tu ngũ hành và bất quán thông ngũ hành, đó là một tội trạng tại thế, đưa nó xuống đây để cứu khổ ban vui, để giúp đỡ những người đau khổ, nhưng mà ngược lại nó tạo thêm sự đau khổ cho người khác. Cái đó làm sao trả được nợ. Cho nên chỉ có tu thiền và phải làm những điều thiện lành mới mong mở được tâm thức tiến hóa đi lên trên, tùy theo trình độ nó, từ giai đoạn này tới giai đoạn khác, luôn luôn bề trên hỗ trợ cho nó. Cho nên chúng ta đã chứng minh hơi thở hít vô và thở ra của mọi người, Thượng Đế đâu có suy tính cho chúng ta, nhưng mà chúng ta nhờ đó để tiến trở về cảnh đời đời bất diệt. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển trước khi mới bước vào tu, các bạn thở ề ạch, nhưng mà bây giờ các ngày càng sâu, càng ngày càng sâu rộng, càng thanh nhẹ, càng nhẹ nhàng hơn, dùng ý chí chuyển là pháp luân thường chuyển, phải chuyển liền. Đó là phần đó là các bạn đã bước vào điển giới rồi, mà bước vào điển giới mà tiếp tục thăng hoa đi lên là các bạn là người thoát tục, không chấp vào trăm phàm tâm phàm nữa, thì đâu có cái khổ nữa. Lúc đó các bạn mới có cơ hội bước vào bến giác để bỏ những cơn nhập nhàn tại thế. Cho nên lúc đó chúng ta mới thấy rằng làm việc nhiều hơn bây giờ. Bây giờ chúng ta nói nhiều và không làm nhiều. Chính thể xác này của ta mà ta chưa có giúp nó, chưa hỗ trợ nó, mà chúng ta chỉ lợi dụng nó, còn hoang phí nó, làm cho nó sanh bệnh hoạn vì tâm thức bất chánh của chính ta mà thôi. Cho nên chúng ta phải buông bỏ và thanh lọc nó cho kỳ được, để cho nó đồng tu đồng tiến với chủ nhân âm hiện tại. Trách nhiệm lớn lao chứ không phải chuyện eo hẹp. Cho nên một nhân sinh tại thế không phải là dễ có. Các bạn dễ làm sao mà có được cái thể xác cấu trúc siêu nhiên hiện tại? Không phải cha mẹ các bạn quy định đâu. Thường đấy, sự cấu trúc đó nhiều năm nhiều kiếp nó mới có. Ngón tay diệu hòa của các bạn, tâm thức diệu hòa của các bạn không có ai in ra được. Các bạn có đầy đủ những khoa học huyền bí. Khoa học hiện tại cho các bạn thấy rằng có điện não, computer. Các bạn đã có computer từ lâu rồi. Computer của các bạn mà ngay trung tâm điểm quang phóng lên rồi, hòa hợp với computer của các càng không vũ trụ, các bạn đâu có còn quên việc gì nữa. Vì sự tranh chấp tối tâm mà quên đường về, mà chúng ta cởi mở rồi thì đường nào cũng sờ sờ trong tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta có những của cải vô cùng là khoa học huyền bí. Hiện tại các bạn tu về pháp lý vô vi, khoa học huyền bí, chứ các bạn không có đi khoa học vật chất. Nhưng mà từ cái khoa học huyền bí đó, nó mới chuyển qua cho các bạn thấy rằng khoa học vật chất đang tiến bộ do khoa học quyền bí hỗ trợ. Cho nên càng đi càng thích thú, càng đi càng cởi mở, càng đi mình càng thấy rằng phải đóng góp và tiếp tục đi thêm, là đi trở về cái quân bình là thức vô cùng vô tận của chính bạn mà thôi. Đó mới thấy rõ chân diện của Thượng Đế. Cho nên nói thì dễ nhưng hành thì nó khó. Nhưng mà cái sự trở ngại là một cuộc thi ân cho tâm thức tiến hóa, nên nhận lấy sự trở ngại và học và tự mình rèn luyện, mượn đó để chui luyện mình trở nên thép không thay đổi, không phải loại sắt mềm nữa. Lời đại nguyện tôi nói sao tôi phải làm vậy thì các bạn sẽ thành đạo, chắc chắn không có sai một ly một tí. Bất cứ tôn giáo nào ở thế gian mà các bạn xây dựng được niềm tin sắt thép đó, không bao giờ các bạn không có đến bên giác. Lúc nào các bạn cũng có cơ hội trở về với bến giác đúng theo lời đại nguyện của chính các bạn. Cho nên chúng ta phải trả cái nợ đó. Cái nợ cơm áo ăn mặc hiện tại là của Thượng Đế đang ban cho chúng ta du học. Chúng ta phải tu cho kỳ được để chúng ta trả lại món nợ xứng đáng chúng ta trả. Lúc đó chúng ta mới lãnh nhiệm vụ cứu khổ ban vui ở tương lai, là tia sáng thanh tịnh sáng con của mọi cá nhân. Thì cái hào quang của Thượng Đế sẽ giáng lâm ở thế gian và phải biến thể thế gian từ cảnh ô trực trở nên thiên đàng. do chung sanh mà thôi.
Kính thưa Thầy, như một cái cây trồng cũng phải 10 năm, một cái con người muốn giáo dục cũng phải 100 năm. Mà như hồi nãy Thầy nói là chính vì người, con người nó đi vô trong cái chỗ tội lỗi, chế vũ khí nguyên tử, đủ thứ loại ác độc để mình giết nhau. Rồi một ngày nào chiến tranh sẽ bùng nổ, rồi lúc bây giờ con người mới thức tâm. Nhưng mà theo cái đà này thì con thấy đời sống này nó động loạn quá, cái người thức tâm thì nó ít. Mà một khi mà chiến tranh mà nó nổ ra rồi đó, mà nhất là bây giờ là chiến tranh nguyên tử nữa, thì con nghi chắc hồn vía rồi nó tiêu hết, chứ còn đâu mà phương tiện đâu mà để thức tâm nữa. Bởi vì bây giờ cái người tu đó thì thấy ít quá, mà cái người ác thì nhiều. Rồi làm sao mà có thể nào mà sau cái chiến tranh mà tái lập lại một cái phần hồn để mình nó tu cho kịp được.
Cho nên cái đó là cái suy luận của tâm đời mà thôi. Còn cái chuyện của Thượng Đế làm bất khả bàn luận. Chúng ta là dân Việt Nam thấy rõ, quá tiếng bay dù dù cho Việt Nam mà mới có mấy thằng cha cũng nghe tiếng nổ đùng đùng. Bây giờ nó ngồi đây nói chuyện này, tại sao nó không chết? Phước đức của mọi cá nhân, không phải tu trong kiếp này, không phải tu trong giờ này, nhưng mà đã tu rồi. Cho nên duyên nợ thế gian các bạn thấy, nhiều khi lấy trúng bà xã, bà nói sao tôi nghe không vô, tôi có cơ hội tôi tu. Tôi lấy ông xã xong nói ba câu tôi thấy tức, để có cơ hội thích tâm. Cho nên cái chuyện đó ông trời làm có hết ngày trong gia đình. Có nhiều đứa nó nói chuyện với cha nó có ba câu nó không chơi được, nó nói ông già nói chi với tôi nghe chịu được cha nó, mà nó nói vậy đó để cho nó thức tâm. Rồi cha con đồng học đồng tu, huynh đệ tại thế chứ không có gì, có đủ khí giới tình thương của Thượng Đế ân ban và giáo dục, thấy dữ nhưng mà hiền, thấy nó không tu nhưng mà nó tu, nó biết muốn mua cái nhà tốt nó ở là nó người biết tu đó, thấy không? Còn nó không phải là đốt nhà người ta rồi nó cất cái nhà mới nó ở, cái đó không được. Nó biết lo cho nó có căn nhà thì nó phải lo sự điều hòa cho chúng nó. Cho nên cái chuyện tu của ông trời đủ mọi khía cạnh, tôi đã nói tuyết rơi cũng là tu. Ở xứ tuyết người nào mà ở xứ nắng giận người này người kia nọ, đem cho nó ở Montreal qua mùa đông nó quên hết, không giận ai, lo cái lạnh không quên hết rồi. Có phải cái pháp không? Pháp để làm gì? Để tháo gỡ những sự ô trượt của tâm thức. Thấy chưa? Chúng ta tôi giận người cha nó, tôi lên xong mà nó lạnh quá, tôi quên, tôi theo cái lạnh mà tôi quên cái giận. Cho nên cái pháp của Thượng Đế tràn gian đại hải, chứ phải pháp vô vi thực hành sơ hồn pháp luân thiền định này đâu. Nó nhiều lắm, nó nhiều lắm. Những người sơ hồn pháp luân thiền định còn phải học thêm những cái pháp mưa nắng của trời đất. Đạp đất mà không biết giá trị của đất, đi trên đất mà chê đất cát. Tôi đã nói rằng sau này đất cát ở trên các bạn, cho các bạn không có bao giờ nằm trên đất cát nữa. Các bạn là thối tha hơn nó, phải giờ nó mới chê lấp cái tội trạng của các bạn. Cho nên chúng ta thấy rằng những sự gì của ông trời sắp đặt đều rất tinh vi. Đừng chê mà ổn. Cái gì chúng ta phải thức để học, không nên vội chê mà khổ mà tâm tổ. Thấy không? Cho nên ở thế gian nhiều lý thuyết gia sử dụng một khía cạnh và quên một khía cạnh. Sử dụng bên mặt quên bên trái cũng không được. Chân lý nó là tròn. Chúng ta người tu vô vi là theo đường chân lý mà đi, không theo hành động của một cá nhân. Cho nên ý chí các bạn là vô cùng. Các người bạn nghe những lời chân lý vô cùng bất biến đó, và các bạn tự xét lấy các bạn và khai thác lấy các bạn, thì mở lượng hải hà các bạn mới đón thanh quang và tự di, không còn lệ thuộc nữa. Cái giờ phút bê trễ này, pháp lý vô vi xuất hiện khắp các nơi là để kêu gọi mọi người tự thức và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Không nên bê trễ nữa, uổng lắm các bạn. Cơ hội cuối cùng, pháp lý không dị nể một ai, nói thẳng và chỉ thẳng đường đi cho mọi người. Và mọi người không chịu đi thì tự hại lấy mình.
Kính thưa Thầy, như hồi nãy Thầy có nói về cái sự ấm áp của cái thiền định, thì cái điều đó con có chứng nghiệm. Tức là sau khi trong lúc thiền mình thấy cái cảnh thanh nhẹ của cái điển giới, mình hướng được biết bao nhiêu. Nhưng mà buổi sáng mở mắt thức dậy thì sẽ thấy đời chán quá, cảnh xấu quá, lòng người nó tơ dữ quá. Thì như thầy có dạy, tất cả đều là Thượng Đế, thì cũng hiểu là cái tấm thảm cỏ này tánh người, người ác, người độc hay gì. Nhưng mà trong tâm thức của con, sao con cũng thấy rằng cái khía cạnh trượt của Thượng Đế sao nó tê tái quá, muốn thiền đi luôn cho rồi. Thiền như vậy là ở trong cái trạng thái như thế nào mới thấy được rằng yêu đời này mà thấy ấm áp của cái đời nhân?
Bởi vì cái thích cái trong đó nó nhiều lớp, nó cũng lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 thích, chứ không phải mới có thích là thích hết đó. Nó thích trọn lành, nó biết yêu nó, nó biết sự yêu, sự cấu trúc của siêu nhiên, nó yêu cái vườn hạnh của gia cang nó, thấy chưa? Cho nên nó thích có một chút thì nó nói ôi chú chắc, thấy đời chán quá, nhưng mà không có đời lấy gì tôi thích. Tôi nghĩ lại, không có cái sự tối tâm này làm gì tôi sáng suốt, không có sự động loạn ác trước này làm gì tôi hướng thiện. Nó là công cụ của Thượng Đế để dẫn tiến tâm linh của tôi, chính nó là món quà quý của tôi, nó là bản thân, nó là ân sư. Tại sao tôi ghét nó? Tôi phải thương nó. Tại sao tôi bỏ nó? Không bao giờ bỏ nó. Ông trời cũng không bỏ nó. Nếu ông trời bỏ nó thì cổng cỏ đâu còn sống. Tại sao tôi tin tưởng để mà tôi không đi trong toàn thức để tôi yêu nó? Tôi thấy thiên hành đạo một chút thì đạo nó sẽ tràn ngập trong tâm thức của tôi, và gia can của tôi biến thành một vườn hạnh tươi đẹp. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta đi chưa trọn, cho nên học lúc nào nó cũng phải có lớp lan các bạn. Không có thể tu một thờ mà nhảy giọt lên trên được, nó phải từ từ rồi nó mở lần, nay một chút, mai một chút. Cho nên những sự thắc mắc của các bạn đem ra đây đóng góp là quý lắm cho những người kế tiếp, nó phải lâm phải những tình trạng nó thấy nó chán đời và nó không thấy có nghĩa lý gì, đâm ra nó rồi chán luôn vợ con nó, rồi nó tạo cái sự khi mà đại nạn cho gia can. Cho nên chúng ta tu siêu hơn, chúng ta được hỗ trợ, được Thượng Đế giảng chân lý, được các phương diện hỗ trợ về tâm linh, cũng như thiên đàng, địa ngục, cũng như đủ thứ việc và để hỗ trợ cho tâm linh, kể cả luồng điển thanh tịnh đang công hiến và chia sẻ cho chính chúng ta. Thì chúng ta phải cố gắng trở về với điểm đó, và chúng ta phải học, nguyện học nữa. Vì nhờ học chúng ta mới thức tâm, nhờ học chúng ta mới biết cái cảnh chán đời, và chúng ta sẽ yêu đời. Nên nhiều khi vợ con làm món ăn ra mời mình ăn, mình chê món này mà mời tới gì, nhưng mà mình ăn xuống nó vụn về, nhưng ăn xuống nó cũng ngon như món kia. Tại mình không chịu ăn, mình chê, chứ ăn vô thì nó cũng một thứ thôi, nó cũng ấm ấm bao tử vậy, nó cũng đi ngủ cũng khỏe, thấy chưa? Cho nên khi mà ta hiểu điều này thì ta không còn nuôi cái chắc nữa, và dưỡng cái hòa để thông cảm, kêu bằng học luật quan thông, bước qua học phương quan trọng. Cho các bạn học về vô vi, nó nhiều việc cho các bạn, và các bạn học tới toàn năng. Cho nên các bạn không phải là nói mình giỏi, nhưng mà các bạn sẽ hiểu rất nhiều. Một năm các bạn học chân lý và lớp lan tùy theo luồng điển tôi giảng, ở trong cơ từng từ bên trên đem xuống cho các bạn. Các bạn cứ nghe băng đi, các bạn cứ thấy thông minh. Chính chuyện của bạn chứ không phải chuyện của chúng tôi. Rồi các bạn sẽ mở và tự đi, thêm giàu thêm nhất đó, rồi đi đó, đi tới đâu an toàn tới đó. À, là cái phương tiện để cho các bạn đi mà thôi, cũng như cái giáo lý và cái chuyện chân lý mở ra, cũng như cho bạn mượn cái baton đi thôi. Đi tới một lúc nào bạn bỏ cái baton thì bạn tự đi, thấy không?
Kính thưa thầy, bên Phật giáo chúng ta thì có nói ngày đại hội hôm qua, còn bên Thiên Chúa giáo thì nói rằng ngày phán xét cuối cùng. Kính thầy, xin thầy giải thích cho chúng con rõ cái tiêu chuẩn nào mà cái sự phán xét đó thiên đình sẽ lập ra, dựa theo cái sự ăn ở đời của con người tại thế, có biết tu hay không, hay là chỉ biết làm ác, hay là dựa theo cái nợ trần ở thế gian đã trả dứt hay chưa thì phải tiếp tục mà trả nữa.
Cho nên khi mà chúng ta muốn xét về hội Long Hoa, chúng ta xét nhóm người vô vi này chút chút thôi thì chúng ta hiểu ra kia dễ lắm. Bây giờ những người tu vô vi, có những người tu thiền thích tâm, tôi muốn lập làng vô vi, nhưng mà nói chuyện người khác người ta không có nghe, vì những người kia chưa tu đều, chưa mở đều, chưa đi đúng trình độ. Còn muốn lập làng vô vi phải đồng thức trong trình độ, buông bỏ tất cả những cái chuyện tranh chấp trong nội tâm, vì không không mà không giữ được, không không mà cứ ôm cái con làm sao lập làng. Cho nên Long Hoa là hội tụ, hoa sự điêu luyện của Thượng Đế từ nhiều kiếp, con thú tiến hóa tới con người, cọng cỏ tiến hóa tới con người, và có trình độ đó mới được về cái chỗ hội tụ cuối cùng. Ngày nay huynh đệ chúng ta nói thiền đường, để căn nhà của người ta đưa ra mình ngồi thiền đường gì công cảm đâu, chưa có. Rồi một ngày nào đó anh em huynh đệ thương yêu với nhau, thấy rằng chúng ta có một nhà, phải xây nhà lớn hơn để chúng ta vui và sung sướng hơn, thì lúc đó tự nhiên ta có cái nhà lớn. Thấy chưa? Cái hội Long Hoa cũng vậy thôi, cái ngày phán xét cũng vậy. Ta cho thấy tại sao tôi phải vô nhà thờ, tại sao tôi phải nghe ông cha giảng, vì tôi thấy tôi có tội. Tại sao tôi xin tội với ông cha, tôi thấy có tội, và tôi biết tội tôi chịu sửa tội tôi, thì một ngày nào tôi hết tội rồi, nó cũng như vô vi vậy. Nó đi tới hòa đồng tâm thức, nó thương yêu tha thứ, lúc đó thì nó hồi tụ lại. Thì cái ngày phán xét để cho thấy rằng, cho hay trước để cho những người làm lầm, làm sai lầm để tự thức. À, nhiều người cũng bỏ đạo nhiều lắm. Bỏ đạo là bỏ luật quân bình của nó, để nó trở về với luật quân bình của chính nó. Lúc đó mới phân rõ kẻ thiện người khác, và tự xưng ra những sự sai lầm của chính mình mới là xứng đáng người tự, chứ không có giao duyên nữa. Thì lúc đó là thiên đàng dọn xuống thế gian. Con ông trời mà xuống đây kêu lập cái cảnh trời lập không được nữa nè. Cho nên ông phải điều luyện rất nhiều để tu. Và có địa ngục, mà bây giờ địa ngục đang mở cửa cho nó, để nó có cơ hội cho nó thức tâm. Vì nó đau khổ rồi, nó nguyện dữ lắm, nó nguyện được làm con người, nó nguyện kể cả được làm con thú nè. Rồi lên mà làm con người, mà làm con thú, nó phản cắt một cái nữa thì cái cơ hội cuối cùng ta dẹp địa ngục rồi chỉ có tan xác mà thôi, không còn hồn vía nữa. Cho nên lời cảnh cáo của Thượng Đế là để dọn đường cho các con ngài trở về với ngài, thức tâm, cơ hội quý tốt lành đây, rồi nó sẽ thiên cơ, nó sẽ siết lần lần mới, rồi các bạn thấy chỗ nào cũng có chỗ lộn xộn. Rồi ngay trong gia trang các bạn cũng có chuyện lộn xộn, nếu tâm các bạn không tịnh, không bao giờ rõ cái sự quý giá của chuyện lộn xộn. Cho nên bây giờ không phải rằng bên Phật giáo mới thiền, hay là những bên đạo vô vi mới thiền, thiền chú giáo cũng thiền, vì người ta tìm con đường bất khả luận bàn trong tâm thức của họ, họ phải thiền để họ thiền, chứ không ai giúp họ bằng họ tự giúp, cho nên bắt buộc họ tự tu thôi. Cho nên nhiều tôn giáo chứ không phải riêng cái đám thiền này đâu.
Kính thưa thầy, như vậy thì cái sự phán xét đó là dựa ở trên cái trình độ tu học,
trình độ tu học,
chứ không có dựa ở trên cái sự mà nợ nần thiếu với nhau ở lúc ở trần gian.
Đâu, cái nợ nần thiếu với nhau là có địa ngục chữ rồi. Địa ngục rồi. Có cái bà chợ là cái bà quốc hội đó, bà anh thiếu nợ ai là bà tới hồi bà chửi là bà moi ra hết. Phải không? Rồi mà khi mình giận bà vợ mình cũng moi ra hết tội, chữ ngay tại nhà. Chạy đâu. Thương thì anh em giấu nhau, cho ghét thì anh bư anh nói hết. Cứu một cho rồi. Cái chuyện đó mình cũng đã lâm trận nhiều lắm rồi. Nhưng mà nhờ cái đó mình mới học cái thức tâm. Bắt thấy không? Cho nên chúng ta nên vui lên, rất vui, rất vinh hạnh được làm con người. Không phải tầm thường đâu, sướng lắm nữa. Các bạn không nghĩ cứ buồn, buồn gì. Tôi thấy là vui à. Thằng nít mà có gì đâu buồn. Mình thấy mình nít là không ăn chung nhận lớn ai hết. Thế thì dễ học quá.
Kính thưa thầy, thầy cũng nhiều lần nhắc nhở là các bạn nên cố gắng tu, để đây là cái cơ hội cuối cùng. thì như có một cái, nếu một cái người mà có đức tin ở nơi thầy thì thấy rằng cái tình trạng nó cũng khá trầm trọng, cố gắng tu. Nhưng mà có người cũng nghĩ là nói cách đây 2000 năm Chúa nói sắp tận thế, chờ hoài tới 2000 năm, giờ ông Tám nói cơ hội cuối cùng, nói vậy là những vụ mình chưa biết chừng nào mới tới. Thật ra nó có cái phản ứng ngược lại.
Cho nên họ nói như vậy nhưng mà họ chưa có thấy, nên thiếu thành tịnh ở chỗ đó. Cho nên số người ngồi đây cũng là lời nói của tôi, mà có người này nó lại có chỗ đem vô nó class xe, nó để cái lời nói ông Tám ở chỗ nào. Mà có người mới vừa tới nó đá dần cái lời nói ông Tám đi. Trình độ, mình do cái trình độ làm sao có người lại có trình độ đó. Người ta đã tu nhiều kiếp, mấy ngàn năm trước người ta nói tận thế mà mọi người chỉ lo tu. Và chính những phần hồn đó cũng đã thấy sự hải hùng của tận thế rồi, ngày nay mới được ở trên quả địa cầu này. Rồi một ngày chúng ta ngồi đây vậy chứ một ngày mai nổ bùng một cái rồi chúng ta ở quả địa cầu khác, ở cái không khí nó có xuân thu rõ rệt, hai mùa thôi, nó khác. Cũng là cái người như vậy, cũng là cái tâm linh về, nhưng mà ở qua một địa cầu khác. Mà ngày nay chúng ta cũng từ 2000 năm về trước, bây giờ chúng ta ở đây ta nói chuyện với anh. Nhưng mà thiếu thanh tịnh không thấy quá khứ mình thôi. Tại sao cứ đòi hiểu lý lịch Thượng Đế, hiểu lý lịch ông Phật, hiểu tất cả lý lịch gì anh đòi hiểu hết đó. Là hồi trước anh có dự rồi, anh nghe anh xứ quá. Bây giờ chưa có rồi. Nhưng mà thiếu thanh tịnh thì tưởng mình là mới có nhiêu đây. Không phải nhiêu đây đâu các bạn ơi. Nó là bầm dập nhiều lắm rồi, ngày nay mới nói chút đạo. Bầm dập điêu luyện nhiều lắm, không phải nhiêu đây đâu. Cho nên cái duyên chúng ta tái ngộ là trong sự bất ngờ mà chúng ta ngộ, chứ không có phải là quy định trước trong ý thức của chúng ta. Nhưng mà sự bất ngờ bên trên chuyện, trên trên nó có program. Người thế gian cho là bất ngờ mà trên kia đã sắp đặt rồi. Cho nên chúng ta có cơ duyên được học, được lừa lọc, được biến chuyển, được truy luyện. Rồi chúng ta tin rằng một ngày nào tôi sẽ gặp anh ở quả địa cầu sông 7. Bây giờ sông 8 tôi sẽ qua sông 7. Chắc chắn như vậy. Vì tâm linh là bất diệt. Tại vì chúng ta ôm cái xác phàm, ôm cái lý trước, chúng ta không có đi được. Chúng ta ngồi ở trong tất chất. Và chúng ta thoát phàm rồi thì sông 7, sông 3, sông 4 chúng ta tới trong nháy mắt có gì đâu. Cho nên tại sao những người tu khuyên tu? Tại sao những người tu xưa kia vô mà muốn học tu, nó đâu có nói chuyện tràn gian đại hải và mở tâm thức của các bạn như cái kỳ này đâu? Nó không có đâu. Con muốn tu hả? Đảnh lễ Phật đi. Rồi ra kia nó dọn lá đa đi, thấy không? Quét vườn đi, đi làm tương đi, giặt quần giặt áo cho thầy đi, nó có dạy gì mà mười mấy năm mới nói một câu. Vì nó có chưa có chỗ chứa, nó có chỗ chứa thì nó mở được. Còn các bạn bây giờ nó khác rồi, vì các bạn đã mở ở chỗ nào? Mở về nền văn minh của mặt trời. Các bạn thấy ở tiên giới rõ ràng mà không biết, bấm nói chuyện Thái Lan chơi, nó chơi thôi, phải không? Phải ông tiên không? Thiền lý nhĩ không? Bật cái thiền lý nhãn nó tới thấy không? Có hết rồi, mà còn chưa thức nữa. Thì chúng ta có thể nói rằng tan xác tan hồn cũng đáng đi. Phải không? Đầy đủ phương tiện của tiên trước kia, pháp này pháp kia pháp nọ, bùa này bùa kia bùa nọ mới chuyển được di sơn đạo hải. Bây giờ nó đem xe tới đổi chừng 4-5 ngày cái núi nó tan liền. Phải di sơn phép đầy đủ không? Mà cái phép hồi xưa tại sao không sử dụng ở bây giờ? Thượng Đế chuyển hoạt khoa học, để khoa học dễ thức tâm hơn, rờ được mó được dễ thức tâm hơn. Và chúng ta có cơ hội, tại sao chúng ta không thức tâm? Chúng ta thấy computer bấm sai cái nó làm gì? Vậy chúng ta có cái này không? Chúng ta sai cái tư duy cục cửa hết, làm theo ý muốn của chúng ta. Ta có lâu rồi. Nhưng mà computer bây giờ nó cũng giới hạn mà thôi. Nó chưa như chúng ta được. Cho nên chúng ta nhờ cái đó chúng ta mới luận ra phần hồn. ta sống là bán tiên, một nửa ông tiên. Mà còn không chỉ tu nữa thôi, chứ biết cái gì nữa mà ông trời biết gì nữa mà dạy chúng sanh. Thấy không? Sách lòng bạc có chút xíu mà bước xuống cái metro chạy ầm tới kia rồi. Hồi xưa mấy ông đó xuống biển đứng thì bên sông bên này bay qua sông bên kia, thì bây giờ mình bơ sông này đi qua túc sông bên kia như không. Có gì đâu. Cho nên mình có cơ hội rất nhiều. Cho nên từ đây để thức tâm, nền siêu văn minh sẽ đến với các bạn. Ngày này tôi nói đây không cần cassette, nhưng mà bạn nào được nghe rồi tới một kiếp kia nó sẽ gặp tôi rồi nó sẽ nghe lại, không mất đâu. Đây chúng ta đã nghe lâu rồi, bây giờ nghe lại mà thôi. Rồi tới lúc nào nó sẽ nghe lại, nó in sâu. In sâu bởi vì chúng ta có cái computer nhạy cảm hơn cái computer bây giờ. Nó ghi chép hết. Như tôi nói sớm hơi vậy, ghi chép hết. Quên, bạn quên vì tâm trần quên, nhưng mà nó ghi chép hết. Khi đụng chuyện là bắt đầu, các bạn mà nhớ người ta nói câu này, các bạn cứ nắm đó, các bạn đi gì không có. Có bao giờ các bạn bị trở ngại đâu. Còn hơn bùa phép. Đủ dũng trí cho các bạn đi. Cứ nắm cây gậy đó các bạn đi. Không sao. Tới lúc có chuyện thì có câu nói ông Tám trong tâm thức các bạn. Đừng có lo. Nảy lửa, giờ phút nảy lửa là có lời nói của tôi. Để các bạn thấy điển là gì.
Khai đàn công thầy ghi nhớ vô vàn không quên, là hai câu này sớm mai con một thiền. Tự nhiên con nghe vọng lại trong đàn, con không biết ai nữa. Con trai con nhớ là con trên thầy, con không giấu giếm cảm ơn thầy.
Cho nên tôi nhắc cho bác không phải là học kỹ sư tiến sĩ, nhưng mà sau này kỹ sư tiến sĩ nói chuyện với bác cũng phân tích mới thấy cái pháp vô vi nó hay để cho nào. Cái người cố công tu học sẽ hiểu hết, chứ không phải bị nhiều đó đâu. Cũng như bác Vinh bây giờ không học giỏi hơn người ta, nhưng mà các bạn cứ bàn luận chuyện gì từ bà bàn ra, còn bà dùng cái điển bà nói được không? Nó sẽ mở cho cái tâm thanh tịnh. Rốt cuộc các bạn học bao nhiêu cũng là chỉ hưởng cái hạnh phúc thanh tịnh mà thôi. Cho nên cố gắng đi để thức tâm và sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta, không còn sự ý lại nữa. Chúng ta là một, nhớ vậy là dễ thương, không có cái gì biệt bất bình đẳng nữa đâu.
Thưa thầy, xin thầy đặt cho con cái câu của Đức Đế Công, con đọc trong khu quốc hiệu là ông nói là nhàn nhã trong bận rộn
đó. Ở thế gian cho là bận rộn, nhưng anh dòm ra anh thấy cái lá nó cục cửa như gió thổi lá cục cửa. Anh nói lá cục cửa mà tôi nói không phải, anh cục cửa vì anh chưa quán thông được đối phương, nó làm việc theo nhiệm vụ của nó. Cái rộn là anh chống lại với nó mới rộn như gì. Còn anh nhảy rầm rầm, nếu anh là con nít thì anh hòa tay với con nít thì lúc đó anh cũng nhảy rầm rầm, tại sao anh gây với nó? Thì anh phải nhàn nhã trong bận rộn. Anh thấy vườn hạnh của gia can anh đang tiến, anh thấy không? Anh thấy những khách hàng đang vô với anh là anh mong muốn khách hàng vô với anh. Anh nói tôi bận rộn vì khách hàng không được, vì tôi muốn có nó, tôi thương yêu nó, tôi phi với nó, anh thấy không? Thì anh nhàn nhã trong bận rộn, anh thấy chưa? À, cái đó anh cầu gì có nấy rồi. Bây giờ anh mới nhàn nhã được cái việc làm của anh. Như tiên, như tôi muốn là nó đến rồi. Thấy không? Người ta ở ngoài đường người ta nói, chú cha tôi bây giờ sao? Cầu Chúa hả? Cầu Phật cho tôi cái đô la bay vô mình thôi. Bây giờ đô la hàng ngày nó bay vô túi anh rồi đó. Cũng như ông tiên mà xuống ngồi là đi trà bay tới rồi con nhé.
Nhưng mà nó cũng khó ở cái chỗ là như cái trình độ con nữa, nó thấp kém, cái thành ra nhiều khi nó đông quá nó sai nhiều quá nó cũng
làm không sao. Anh em ơi, đó là anh trình độ còn thấp đó, bởi vì cái đại nguyện của anh muốn là anh muốn như là tôi mở cái tiệm này là 3 tháng là tôi trả xong nợ. Tôi phải khách bao nhiêu anh nhân có mấy lần. Bây giờ nó tới nhiều là đúng rồi đó. Đúng rồi, đại nguyện của anh này anh mới chấp nhận và anh hiểu. Đó là anh phải mở cái cơ hội cho anh Thích Tông.
Thưa thầy, làm sao để mà có thể như trình độ thấp như của con như thế này, làm sao để con có thể hòa hợp được mà tương đối nhàn, tương đối nhàn
hạ. Đó, anh thấy rõ cái sự nhàn hạ rõ là không. Khách là trên hết, khách là vua. Mà ông vừa tới với anh sướng phá rồi, anh còn gì mà không nhàn hạ. Tại vì anh ý thức không nổi, anh nói cái thằng đó nó tới hành hạ tao hoài, đâu có được. Nó tới nó phục vụ cho anh chứ, nó đem của anh đắp với anh mà. Anh phải nhàn hạ sung sướng, thấy không? Người ta cầu vua đến mà không, vua không đến mà tôi vua đến cả ngày, vua với hoàng hậu đến đầy hết. Đấy, thì anh phải hòa tan ở trong đó, anh ấy nhàn hạ, đâu có gì mà bận rộn đâu. Có câu xin lỗi thì thấy nhẹ nhàng rồi, thấy không? Nên ta học văn để được nhàn hạ, học văn chương để được nhàn hạ, nói những lời cởi mở, lời hay ý đẹp để nhàn hạ. Thì anh phải xây dựng những lời hay ý đẹp đối với khách hàng của anh. Nó là vua đó mà, khách hàng trên hết đó. Anh thấy không? Rồi con của anh là chủ nợ trực tiếp. Anh phải trả đàng hoàng, trả lâu thôi, nó đòi thêm à. Anh vui được trả nợ, vui được tiếp khách. Nhàn hạ như tiên múa tại tầng chứ quá, còn gì chứ nhàn hạ. Cho nên gia đình mình vui lắm, vườn hạnh có con, mỗi đứa mỗi tánh, mỗi đứa mỗi phát triển. Rồi có cháu vui lắm, vui lắm, vui lắm. Phải giữ cái thanh tịnh đó mới độ, độ mình rồi độ tha.
Thưa thầy, ví dụ như thế này được không thầy? Lúc đầu mình chưa có thể cười được thì mình giả bộ mình cười được.
Giả bộ đâu có được, bởi vì anh cảm thấy sung sướng, anh phải nhìn thấy chỗ này. Anh giả bộ chừng nào thì anh tối tâm chừng đấy. Anh thấy không? Anh xảo trá lấy anh gạt lấy anh, làm sao anh tiến được? Anh thành thật như vậy, chuyện tôi cầu nguyện như vậy, bị mở tiệm mong có khách chứ. Thì nuôi con lớn mà nó cãi với cha thì cha giận sao được, nó cãi là nó khôn rồi đó. Nó cãi với cha giận nó sao được, nó cãi là nó bắt đầu khôn rồi đó. Nó phải để chống trả những sự trở ngại của xã hội mừng nhé.
Nhưng mà thưa thầy, tại vì thưa thầy, ví dụ thầy khi thầy giảng như vậy đó thì là hiểu được, nhưng mà còn nhiều những chuyện khác đến lại không hiểu nữa. Nó lại
kém. Nhất lý thông vạn lý minh, một chuyện mà anh ấy tôi vì khách hàng tôi làm cái này thì những trở ngại khác đó, nó cũng vì ông khách hàng này mà nó gây trở ngại đó. Thì mình thấy tới đó là cái ơn hơn là cái quả. Anh thấy không? Cái ân phước tới với mình mà. Tại sao phải lo? Chờ hồi trước tôi làm cũng bận rộn, tôi làm ở hãng Mỹ cũng bận rộn lắm, nhưng mà khách hàng tôi trên hết, tất cả mọi gì cũng phục vụ cho khách hàng tôi hết rồi. Khách hàng nó tới càng ngày càng đông, tôi đâu cần đi kiếm khách hàng. Nhờ cái thiện lành đó nó mới thu hút được nhân tâm, thấy không? Thì lúc đó mình mới thường độ người ta được, thấy không? Anh vừa mở restaurant, vừa giết mà vừa tu, nghiệp sát đó, vừa giết mà vừa tu, thì để anh đi tìm cái lục quân bình của cái sát, cái thiện và cái ác, lần lần anh sẽ tìm ra cái đó. Cái gì đấy tôi đang là nghiệp sát mà, anh phải giết con gà anh bán được chứ, anh vừa tu, anh ha, mà anh ráng tu đi rồi anh tìm ra lục quân bình của sự thiện ác. Lúc đó anh mới đi cái chỗ thường độ chúng sanh. Vậy chứ trong cái restaurant đó, rồi sau này mà anh ráng tu nó cũng thành cái chùa, nó cũng có một cái triết lý để dẫn tiến tâm linh chứ không phải là bỏ đâu.
Dạ, mời thầy ăn cái cây.
Dạ, mời quý vị.
Nghĩ rằng là mình phụng vụ Thượng Đế thì đó là cũng là thiền, cũng là cái tu. Nhưng mà như con thấy như đi làm mà mình nghĩ đến chuyện công việc nhiều quá, không có thì giờ nghĩ tới Thượng Đế con thấy mất mát quá thầy.
Khi mà anh biết nghĩ Thượng Đế thì cái việc gì cũng Thượng Đế giao cho anh, có gì đâu mà anh không nghĩ ngài. Anh rửa cái chén cũng là Thượng Đế, bởi vì cấu trúc từ siêu nhiên mà có, chứ không phải chi không mà nó có chén. khi nắm cái chén là anh thấy ở trong một cái bãi đất, rồi trong cái công phu biết bao nhiêu tâm linh sáng suốt đóng góp mới thành cái chén. Anh đâu có sống với cái chén eo hẹp, sống với cái chén lớn. Đó là triết lý. Rồi đi tới minh triết rồi.
Nó thành ra tức là mình luôn luôn là mình thường niệm danh hiệu của thực tế sao vậy?
Cái gì cái xác của anh là câu trúc từ siêu nhiên. Anh làm gì anh mới nghĩ về siêu nhiên mà còn điều. Chứ không phải anh làm được đâu. Thì tự nhiên anh sống với thượng đế nên nó sống người phàm hơn thở anh là đâu. Từ siêu nhiên mà có. Sự đi đứng kỳ diệu của anh nó đâu có. Đâu có phải anh ta tạo được đâu. Sự đi đứng của anh là kỳ diệu đó.